Phụ lục và phụ chú. 1. Trường Xuân Bất Lão. Huyền thoại Adam Eva qua dịch Lý. Huyền thoại Adam Eva và vườn Eden, ngoài các ý nghĩa chính là nói lên ý nghĩa của bốn thời kỳ vàng, bạc, đồng, sắt, còn có những ý phụ là bàn về sự thọ yểu nữa. Thời hoàng kim là thời con người sống trong cái tâm hư hay tâm thái nhất nên sống lâu. Chú thích. Đọc thêm Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương. Hết chú thích. Nội kinh nói, trường sinh chi thuật viết hư vô, điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tùng lai. Ở Thiên Hoàng Đế, trong sách Liệt Tử có nói đến cõi thiên đường đó như sau. Nước đó không có vua, tự nhiên mà trị. Dân không thị dục, tự nhiên mà sống. Họ không ham sống, không ghét chết, nên không có ai chết yểu. Họ không yêu riêng mình mà lãnh đạm với người, nên không yêu không ghét. Không ác cảm với người trái với mình, không thiện cảm với người thuận với mình, nên không có lợi, không có hại, không thích, không tiếc. Họ không quý kỵ cái gì cả. Xuống nước không chìm, vô lửa không cháy. Cái đẹp cái xấu không làm động được lòng. Đoạn văn trên đây toàn là giọng nói bóng. Nói người thời hoàng kim xuống nước không chìm, vô lửa không cháy là muốn nói con người đã thực hiện tâm hư đúng như hoàng cực. Tức là chỗ mà thủy quả đã điều hòa. Thủy quả ký tế. Nên mới nói xuống nước không chìm, vào lửa không cháy. Người sống trong nhị nguyên thì nước là thù. Mà lửa cũng là thù, vì hai nguyên lý này tách rời nhau là những thứ đối lập nhau. Lửa là dương, nước là âm. Chú thích. Họ không ham sống, không ghét chết, nên không có ai chết yểu. Đây chính là mật pháp căn bản của thuật trường sinh bất lão. Hết chú thích. Người sống trong thời hoàng kim không ăn thịt thú vật. Adam sống chung với các loài thú trong niềm thông cảm. Ông an toàn qua quả, cho nên người tu hướng về đạo bao giờ cũng thích dùng rau trái, mà người chúng ta thường gọi là ăn chay. Sự thông cảm giữa người và loài vật không có được ở thời hoàng kim mà ngay cả ở thời hắc ám. Những bậc chân nhân có thể thông cảm với loài thú, ngay với loài thú dữ. Đó là đặc điểm của người thực hiện được tâm hư, không cần tu. Thiên nhĩ thông, mà vẫn thông cảm với các loài thú. Cũng trong Thiên Hoàng Đế sách Liệt Tử, có đoạn văn nói đến tình trạng thân mật giữa con người và cầm thú. Thời Thái Cổ, người và các loài vật sống chung nhau. Họ hiểu tiếng nói các loài cầm thú cũng hiểu tiếng nói của họ. Chỉ về thời có vua chúa loài người và cầm thú xa nhau, người giết hại thú cầm, chúng đâm ra sợ hãi và tự vệ mới có sự xô xát với nhau. Sách Tràng Tử, thiền thứ 9, Mã Níp cũng có nói, thời đó cầm thú tự nhiên để cho người bắt dẫn mà không kháng cự. Người ta không bao giờ làm hại chúng. Chính trong Thánh Kinh cũng đã nói như vậy. Ngày nay trường hợp thông cảm đó giữa người và cầm thú cũng có xảy ra. Như câu chuyện mà Paul Brunton đã kể trong quyển Inside Six Great. Mỗi đêm một con cọp vào hang mà Ramana Maharshi ở. Nó liếm tay ông, còn ông thì vuốt ve nó. Suốt đêm con thú dữ đó nằm ngủ dưới chân ông đến sáng. Câu chuyện về thánh Francois Assis đã thuyết phục được con chó sói ở Gopior cũng đã nói lên được phần nào cái thuyết trên đây, người và vật có thể thông cảm cho nhau. Chú thích. Trong sách Liệt Tử có câu chuyện sau đây. Có nhiều trẻ em ngày ngày chơi với đàn hải điểu ở ven bờ biển. Hải điểu đến trùng trùng giỡn với đám trẻ đó. Một hôm cha của chúng nói, chúng bay bữa nay, hãy lừa chúng lại gần rồi bắt nó về cho cha. Hôm đó đàn trẻ đến bờ biển chơi với đàn hải điểu. Nhưng lạ thay, đàn hải điểu đến, nhưng không một con nào đáp xuống cả. Trích trong Hoàng Đế Thiên, chương thứ 2. Hết chú thích. Vườn Eden đặt ở phương Đông, lại cũng trùng với hà đồ của kinh dịch. Đông phương thuộc mộc, Eden tượng trưng cõi thiên đường, thì đối phương là phương Tây, tượng trưng cõi địa ngục. Thiên là dương, địa là âm. Hướng đông chứa đầy sinh khí, thì tây phương chứa đầy tử khí. Ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm cũng như ánh sáng mặt trời buổi hoàng hôn khác xa nhau. Như vậy, Người sống trong tâm hư, tâm nhất nguyên, sống lâu hơn người sống hằng học về những việc thị phi vinh nhục của nhị nguyên như chúng tôi vừa đã trình bày ở trên. Cho nên, theo thần thoại, Adam sống đến 930 tuổi, Eva sống đến 962 tuổi, gần 1.000 năm. Đàn ông sống không lâu bằng đàn bà. Giờ sau, đi lần qua thời hắc ám, thì tuổi thọ càng ngày càng giảm, vì đó là thời của chiến tranh, và là chiến tranh bất tận. Những lúc gọi là hòa bình chỉ là những cuộc hưu chiến mới đúng hơn, vì đó là những thời gian chiến tranh lạnh, dự bị cho những cuộc chiến tranh tàn sát mới khác, càng ngày càng thêm khốc liệt. Tây Phương làm bá chủ hoàn cầu ở thời sắt thép, cho nên họ thích dùng bạo lực và tàn sát tập thể trong những cuộc chiến tranh toàn diện mà tất cả đều phải chết, chứ không riêng gì các chiến sĩ. Thời gian của mỗi tiểu vận trong mấy đại vận dài ngắn không đồng nhau, đại khái được sắp xếp như sau. Nếu kể một kỳ là 1.000 năm, thì thời vàng 400 năm, thời bạc 300 năm, thời đồng 200 năm, thời sắt 100 năm. Nếu lấy 100 năm kể là một kỳ, thì có thể chia phân tuổi thọ của con người ở thời hắc ám như sau. Thời sắt, trung bình sống 30 tuổi. Thời đồng, trung bình sống 60 tuổi. Thời bạc, trung bình sống 90 tuổi. Thời vàng, trung bình sống 120 tuổi. Đây chỉ là những con số tượng trưng đại thể mà thôi. Cũng nên biết rằng, mỗi chu kỳ đại quá nếu gồm chung 4 mùa, thì mỗi mùa cũng tự chia làm 4 thời. Vàng, bạc, đồng, sắt. Thời hắc ám hiện nay đã khởi từ 4.000 năm. Thử chia ra làm 2 giai đoạn, căn cứ vào công nguyên. 2.000 năm trước công nguyên và 2.000 năm sau công nguyên. Mỗi đại vận gồm 4 tiểu vận, và mỗi tiểu vận dĩ nhiên nằm gọn trong đại vận, như trong cách tính đại vận và tiểu vận ở khoa tử vi. Ngàn thứ 2 trước công nguyên, 1.000 năm. Vàng. Thời vàng từ năm 2.000 đến năm 1.600 trước công nguyên. Thời bạc từ năm 1.600 đến năm 1.300 trước công nguyên. Thời đồng, từ năm 1.300 đến năm 1.100 trước công nguyên. Thời sắt, từ năm 1.100 đến năm 1.000 trước công nguyên. Ngàn thứ nhất trước công nguyên, 1.000 năm. Bạc. Thời vàng, từ năm 1.000 đến năm 600 trước công nguyên. Thời bạc, từ năm 600 đến năm 300 trước công nguyên. Thời đồng, từ năm 300 đến năm 100 trước công nguyên. Thời sắt, từ năm 100 đến năm thứ nhất trước công nguyên. Ngàn thứ nhất sau công nguyên, 1.000 năm. Đồng. Thời vàng từ năm thứ nhất đến năm 400 sau công nguyên. Thời bạc từ năm 400 đến năm 700 sau công nguyên. Thời đồng từ năm 700 đến năm 900 sau công nguyên. Thời sắt từ năm 900 đến năm 1.000 sau công nguyên. Ngàn thứ hai sau công nguyên, 1.000 năm. Sắt. Thời vàng từ năm 1.000 đến năm 1.400 sau công nguyên. Thời bạc từ năm 1.400 đến năm 1.700 sau công nguyên. Thời đồng từ năm 1.700 đến năm 1.900 sau công nguyên. Thời sắt từ năm 1.900 đến năm 2.000 sau công nguyên. Hiện nay chúng ta đang ở vào khoảng năm 1.900 đến năm 2.000, tức là ở vào thời sắt, đoạn cuối cùng của chu kỳ. Và năm 2.000 là năm tận thế.
Hai, quyền học và quyền bí học, thần thông đạo pháp.
Sở dĩ các nhà giáo chủ, các giáo phái chân chính về nhất nguyên học đều cấm tu phép thần thông là vì khi con người chưa giải thoát mà tu thần thông sẽ dễ sa vào con đường ma giáo, tà giáo để phụng sự cho lòng ích kỷ của mình. Phật, Lão, Trang và Thiền Trung Hoa đều chê lối tu quyền bí này là ma đạo. Chỉ có Thiền Ấn Độ là còn chú ý ít nhiều về thần thông bởi đã bị ảnh hưởng rất nặng của Ấn Độ giáo. Phật Tổ ngày kia cùng các đệ tử đi qua một khu rừng gặp một nhà tu phép thần thông Yoga. Phật hỏi, ông đã luyện được phép thần thông nào? Nhà tu nói, tôi có thể khinh thân đi trên mặt nước mà không cần đến thuyền bè. Nói xong, nhà tu chạy qua chạy lại trên mặt nước như đi bộ, trước sự thán phục của các đệ tử của Phật. Phật hỏi, ông đã khổ công tu luyện đã bao nhiêu năm? Nhà tu nói, 40 năm ròng. Phật cười nói, vậy mà phải tốn công đến 40 năm, thật là hoang phí quá. Trong khi với một quan tiền nhỏ này trao cho bác chèo đò, chúng tôi cũng qua sông được một cách rất dễ dàng. Cái cười u mặt của Phật Tổ là để khuyến cáo các đệ tử đừng bị cái tu thần thông cám dỗ. Trang Tử trong Thiên Khắc Ý có viết, tập hô hấp, nhả hơi cũ, nuốt hơi mới, theo phép hùng kinh hay điểu thân, đó là cái thích của bọn người ham mê phép đạo dẫn. Bọn học đòi bành tổ để cầu được trường sinh bất lão. Trái lại, có hạng người không cần bận đến những điều đã qua, không đề cao tư đức, tư hạnh, không bàn nghĩa nhân, không lo tu thân sửa mình theo kẻ khác, không cần sống ngoài sông bể mà thân vẫn nhàn, không học cũng không tu theo phép đạo dẫn mà vẫn thọ. Không gì là không quên, không gì là không bỏ, vậy mà không gì là họ không có. Họ thản nhiên đối với mọi vật, vậy mà mọi vật lại chạy theo họ. Đó mới đúng là đạo của trời đất, đức của thánh nhân. Theo truyền thuyết, các đạo sĩ thần thông có 6 thứ, gọi là lục thông. 1. Thiên nhãn thông. Con mắt nhìn thấy được ngoài ngàn dặm, nhận rõ những vật trong bóng tối dù rất nhỏ như vi trùng. 2. Thiên nhĩ thông. Lỗ tai nghe được ngoài ngàn dặm và hiểu được tiếng nói của muôn loài. 3. Thần túc thông. Bay qua bay lại như chim, di chuyển nhẹ nhàng khắp mọi phương như cởi gió mà đi, biến hóa vô cùng như thất thập nhị quyền công. Phép thần thông này còn có tên là như ý thông. 4. Tha tâm thông. Biết rõ ý muốn của tất cả mọi người, đoán biết rõ tất cả ý nghĩ con người như đọc được tất cả những gì người ta suy cảm. 5. Túc mạng thông. Biết được quá khứ, nghiệp chướng của mọi người trong nhiều đời nhiều kiếp. 6. Lậu tận thông. Vượt lên mọi phiền não, hoàn toàn giải thoát, sống ngoài vòng sinh tử luân hồi, không còn bị nghiệp duyên trói buộc nữa. Có lẽ chỉ có phép lậu tận thông cũng được gọi là đại thần thông, nhà Phật không cấm mà thôi. Ngoài ra, đều bị cấm. Tu lậu tận thông là luyện đến tâm hư, nhập niết bàn thanh tịnh, và một khi mà đắc được phép lậu tận thông thì tự nhiên ngũ thông đều mở rộng. Không tu mà được cầu thần thông trước khi được giải thoát chưa phải là chánh đạo. Nhà Phật cũng cấm không cho biểu diễn thần thông. Về phương pháp tu luyện để được thần thông, bất cứ môn phái nào cũng đều chia ra làm 2 loại: tự lực và tha lực. A. Tự lực. Do ta có sẵn, nhưng vì nghiệp chướng nặng nề mà các huyệt đạo bị bế tắc không phát huy ra được. Khi nghiệp chướng được tiêu trừ thì huyệt đạo được khai thông, lập tức như trường hợp tu đắc lậu tận thông. Thần thông bây giờ tự nhiên đến mà mình không hay. Bởi vậy đắc đạo mà còn biết là đắc thì chưa đắc. Thành Phật mà không hay mình thành Phật mới thật là thành Phật. Tu đến mức vô cầu mới đắc. Lão Tử nói, bất dục đắc. Cũng có khi vì ngẫu nhiên, huyệt đạo nào được đã phá mà tự nhiên một trong ngũ thông được khải phát bất ngờ. Trường hợp này rất hiếm, và một ngày nào đó huyệt đạo bị bế tắc như trước. Về phép luyện thần thông có những phép thiền tọa hay tĩnh tọa, dẫn công luyện khí để khai thông huyệt đạo. Nội công mà luyện đến mức cao thâm, nội lực dồi dào thì nhãn thông, nhĩ thông và thần túc thông cũng được phát huy phần nào. B. Tha lực. Nhờ bên ngoài trợ giúp, cầu các lực lượng quyền bí bên ngoài như dùng đến bùa phép, ấn quyết, linh phù, cầu đồng nhập cốt, vân vân. Lối tu này vô cùng nguy hiểm vì những người tu tha lực là hạng người bị động mất tự chủ, chỉ là những kẻ tôi mọi của tha nhân sẽ không bao giờ giải thoát nổi. Chúng ta nên lưu tâm thật kỹ mới thấy được sự phân biệt giữa nhị nguyên luận và nhất nguyên luận. Tất cả mọi công phu tu luyện lưu truyền từ xưa đến nay, phần nhiều thuộc về nhị nguyên luận. Thật vậy, Mọi công phu tu luyện phải chăng đều lấy thần điều khí, lấy tâm trị vật, nên khó đi đến công trình siêu nhị nguyên, hầu thực hiện tâm hư, cứu cánh mục đích của con người muốn trở về với đạo. Quyền học là cái học phản bổn hoàn nguyên, thuộc về nhất nguyên học. Trái lại, quyền bí học dù cao thâm đến đâu vẫn còn hoạt động trong dòng nhị nguyên luận. Luận về đạo giải thoát của Krishnamurti khác xa với cái lối tu luyện thần thông. Thực hiện đạo không có nghĩa là lấy tâm mà thắng vật, sống trong nhị nguyên phân chia tâm, vật, mà phải đi đến trạng thái tọa vong, theo như Trang Tử đã nói, nghĩa là phải đạt đến tinh thần bất nhị của nhà Phật hay quyền đồng theo nhà lão. Freud đã tả rất đúng tâm địa của bọn người thích tu theo phép thần thông. Nào là tự cao vì đã làm được những hành động lạ lùng, nào là để được xem như những bậc dị nhân, những bậc phi thường mà đời đời ca tụng và tôn thờ. Đó là tâm địa phì đại bản ngã, mà lại được bọn người mê tín ngu dại tôn thờ như những nhà đạo đức tuyệt vời. Giải thoát là tâm trạng của những con người đã thực hiện được cái tâm điều hòa trong tình trạng tự nhiên không cố cưỡng, giữa âm dương, thiện ác, tâm vật, không bị gò bó theo một kỹ thuật nào, theo một gương mẫu tận thiện nào ngoài mình. Chữ tự nhiên đây là điểm vô cùng quan trọng và độc đáo của đạo học Đông Phương. Nó là cái tính tiêu diêu của mọi vật. Trở về tự nhiên là trở về với cái tính tự nhiên của mình, bất đắc bất nhiên. Bắt chước theo một kỷ luật hay kỹ thuật nào mà bắt buộc phải uống mình theo một cái gì không phải là mình, đó là không tự nhiên. Đó là làm mất sự thành thật đối với mình. Người xưa có nói, thánh giả thành nhi dĩ hỷ. Bậc thánh chỉ là người thành thật với mình mà thôi. Trở về tự nhiên cũng không có nghĩa là phải cố gắng. Hễ còn cố gắng sẽ mất tự nhiên. Phải như liệt tử cưỡi gió. Không còn biết ta cưỡi gió hay gió cưỡi ta. Phải mất hẳn ý niệm nhị nguyên phân chia nhĩ ngã nội ngoại như con cá lội trong nước và quên cả nước. Thiền Ấn Độ và Thiền Trung Hoa. Các thiền sư chân chính Trung Hoa từ Huệ Năng về sau đều cho tu thần thông là ma đạo, chẳng phải là cảnh giới tối cao của thiền. Ngay đến thời thiền học Ấn Độ sang Trung Quốc, chỉ đến Huệ Năng mới có phát sinh ra thiền thuần túy Trung Hoa, loại thần thông ra ngoài mà thôi. Ngay cả các tổ từ Đạt Ma đến Hoằng Nhẫn đều còn mang sắc thái thần thông quyền bí nơi thần tú, đệ tử của Hoằng Nhẫn. Đốn ngộ của Huệ Năng cùng với tiệm tu của thần tú, tuy cùng được nhận như là hai phương pháp của thiền. Thực ra, phép tiệm tu của thần tú là thừa kế sắc thái của thiền Ấn Độ, còn đốn ngộ của Huệ Năng mới thật hoàn toàn thoát ly con đường cũ của thiền Ấn Độ. Nên biết, bắt đầu từ Đạt Ma truyền xuống Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, đến Hoằng Nhẫn đều thuộc về hệ thống của Lăng Già Tông, thể hợp nửa Ấn Độ nửa Trung Hoa, đó là thời kỳ quá độ của thiền Ấn Độ sang thiền Trung Hoa. Phật học Ấn Độ bất cứ tông phái nào đều có pháp môn thành Phật, ngay cả thiền của Đạt Ma, tuy lấy vô môn làm pháp môn vẫn còn có hai cái nhập, bốn cái hành trụ vào diễn bích. Dù sao Phật học Ấn Độ, tọa thiền vốn là phương pháp chung. Ngài như Thích Ca lúc chánh giác vốn ngồi dưới cội bồ đề, ngồi đến 49 ngày, đó cũng là tọa thiền. Những người thừa kế thiền Ấn Độ của Đạt Ma đều chú trọng đến thiền định, cho tọa thiền là phương pháp chủ yếu để thành Phật. Chỉ có Huệ Năng là không chấp nhận việc đó. Ông cho tọa thiền chỉ là một pháp môn phương tiện, chứ không phải là chủ yếu. Nhưng nếu chấp trước tọa thiền, tức là đã trước tướng, nghĩa là đã có sự chấp trước, mà Phật thuần túy là vô chấp. Bởi vậy, ông chẳng luận về thiền định để cầu giải thoát, mà chỉ luận về kiến tánh thành Phật. Huệ Năng, vì vậy đã lão trang quá thiền thành đốn ngộ pháp, khác với phép tiệm tu và tọa thiền của thiền Ấn Độ. Ta cũng cần để ý đến một chút ít sử liệu cần thiết này để hiểu rõ sự diễn biến từ thiền Ấn Độ qua thiền Trung Quốc. Phàm một tôn giáo ngoại lai nào muốn xung phá văn hóa một nước khác để truyền bá giáo lý của mình, trước hết, đâu có cần dùng đến lý thuyết cao siêu để thuyết phục phần trí thức thiểu số của đối phương, mà cần phải dùng đến tín ngưỡng và pháp thuật để cám dỗ đám dân chất phác thật thà, thường ham mê quyền bí dị đoan. Phật giáo Ấn Độ truyền vào Trung Hoa là đi theo con đường này. Lại nữa, cũng nên biết rằng, Phật giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc đúng vào khoảng đời nhà Hán, Minh Đế. Lúc bấy giờ, tuy bề ngoài vẫn còn có cái vẻ như bảo tồn nho học, mà trong thực tế, nho chỉ còn cái vỏ khô, một lớp sơn giả tạo bên ngoài do cái học từ chương của bọn Hán nho gây nên. Bên trong đã tràn ngập những sách âm dương thuật số và thần tiên phương thuật của đạo giáo. Trong thực tế, các vua chúa đời Hán, từ vua Vũ Đế, bề ngoài thấy như tôn nho, mà bên trong đã mê sai đạo giáo của bọn phương sĩ. Trong thời mà nho học chỉ còn là một cái học trống không vô sinh khí, trong cái thời mà lão học và trang học đã sa đọa, biến thành đạo giáo đầy ma thuật thần bí, Phật giáo Ấn Độ nếu muốn tìm một chỗ đứng trong chốn dân gian thì không còn phép nào hay hơn bằng liên kết với bọn thần tiên phương thuật, dùng đến thần thông đạo pháp để giành đất đứng với bọn phương sĩ đạo gia. Nhất là ở thời Đông Hán, thần tiên phương thuật đã tràn ngập ở Trung Quốc. Phật giáo Ấn Độ đã chẳng những cần phải đi chung với ma thuật Trung Quốc, lại còn cần phải tỏ ra cao hơn đối với bọn phương sĩ Trung Nguyên để tranh giành ảnh hưởng. Họ phải cầu cứu về ổ thần bí của họ bên Ấn Độ, cho chở vào Trung Quốc kinh điển có liên quan đến pháp thuật. Lúc bấy giờ, các vị cao tăng nổi danh về thuật số và pháp thuật được mời đến Trung Quốc để so tài với các cao thủ nổi danh ở Trung Nguyên. Các kinh sách Ấn Độ bấy giờ được dịch ra tiếng Trung Hoa đều có liên quan đến những phương pháp thiền, đến thiền quán tu hành của Tiểu Thừa. Tóm lại, sự kết hợp giữa thiền pháp Ấn Độ và phương thuật của đạo gia tuy được tiếp xúc với nhau rất sớm, nhưng chưa đụng đến tư tưởng căn bản của đôi bên. Làm gì, thiền pháp trong Phật giáo Ấn Độ chưa phải là cảnh giới tối cao, mà chỉ còn là phương pháp chung của Bà La Môn và các ngoại đạo khác, thuộc về thiền quán của phái Tiểu Thừa. Vì vậy mà Phật Đại Thừa không bao giờ bàn đến thiền pháp. Còn như phương thuật của nhóm đạo sĩ đối với đạo gia chân chính như Lão, Trang thì cũng chỉ là một thứ bàn môn tả đạo mà thôi. Về sau, phương thuật phụ hộ vào đạo giáo lại càng ngày càng thêm hỗn tạp. Thiền pháp và phương thuật không phải là phần chủ yếu của Phật gia và đạo gia. Đó là điều mà ta cần phải lưu tâm phân biệt cho rõ. Tuy nhiên, quyền bí cũng rất cần để có thể đi đến tâm trạng quyền đồng của quyền học. Hai nguyên tố quyền bí và tự nhiên phải có công dụng lẫn nhau cho thiền có đủ sinh lực. Vì nếu chỉ nghiêng về có một mặt hoặc quá thiên về quyền bí hay tự nhiên, thì tinh thần thiền sẽ biến chất mà giảm đi sinh lực tự nhiên của nó, rồi đồng thời lại thối lui ngay. Xem như tư tưởng của Lão Trang đã bị bao nhiêu lần biến thể, một lần biến thành y thuật và chính trị hoàn lão, rồi lại biến thành phương thuật thần tiên, rồi lại biến thành quyền đàm. Đến sau cùng, thiền học lại biến thành một hạng cuồng thiền đánh thác, rồi lại biến ra thiền của tri giải. Tất cả những sự biến thiên đó đều do ở chỗ chưa nắm vững cái chìa khóa quyền bí và tự nhiên. Và nếu không mất đi ở chỗ quá thiên về quyền bí, thì cũng mất đi ở chỗ quá thô sơ thiển cận của tự nhiên. Sở dĩ có sự hưng khởi của thiền học và tư tưởng của Lão Trang là để lo chữa trị cho bọn người bị chìm đắm trong quyền bí, trên ý thức quyền giác, cũng như thiên về tự nhiên trên cảm giác của bản năng. Người ta đã hiểu lầm và hành động lầm. Chính vì người ta chẳng biết đối chứng lập phương thiên lệch ở những phương pháp trái tự nhiên của bọn phương thuật du già theo Ấn Độ giáo hay đạo giáo Trung Hoa để cầu thần bí, hoặc trái lại dùng phương pháp không có thần bí cảm để hé mở cánh cửa tự nhiên, đến đổi kết quả đã nông cạn lại càng thêm nông cạn, hoàn toàn đi ngược lại con đường tự nhiên của thiền và của Lão Trang. Nguy cơ trên văn hóa thế giới ngày nay là ở sự đã làm tiêu mất thần bí cảm, và đồng thời tất cả cũng đã đều phản lại tự nhiên. Chỗ mà họ gọi là thần bí thực sự chỉ là quyền ảnh trên ý thức, còn chỗ mà họ gọi là tự nhiên cũng chỉ là những hoạt động trên bản năng mà thôi. Triết học, bất cứ là của Tây Âu thiên về tri thức hoặc của Trung Quốc nghiêng về nhân sinh, đều lấy cảnh giới hình nhi thượng làm căn bản. Chỗ mà ta gọi là hình nhi thượng có thể ví như mùi hương của hoa thảo tiết ra một thứ ma lực thần bí dẫn dụ con người. Bởi văn học ngày nay thiếu sự hấp dẫn đó vì quá khô khan bộc lộ, thiếu sự u uẩn kín đáo, nên họ cố ý làm ra vẻ quyền bí mà trong thực tế họ đã mất hẳn thần bí cảm. Họ mới liều lĩnh đi tìm cảm giác mới lạ, tìm sự kích thích mới lạ. Bề ngoài thấy dường như họ thăm dò thần bí bằng mộng tưởng, dùng quả tiễn chinh phục không gian, đem tàu ngầm sưu tầm đáy biển. Nhưng những cái đó chỉ là hướng ngoại, kỳ thực cũng chẳng thể nào giải quyết được khổ muộn của nội tâm. Để tìm quyền bí cảm mà họ đang thiếu thốn, họ vào những nơi giải trí, đắm chìm trong những cái thần bí giả tưởng như tìm thần bí cảm trong những lá bài hay thuốc phiện, trong những cử chỉ uốn éo lả lơi của các cô vũ nữ thoát y, say sưa trong những giọng hát tiếng đàn cuồng loạn, hoặc họ tìm thần bí cảm trong thú trồng hoa hay nuôi thú, sưu tầm đồ cổ hay tem thơ. Toàn là những cuộc săn tìm thần bí cảm trên bản năng, trên những gì bộc lộ, mà càng bộc lộ thì lại càng chẳng có gì còn là thần bí nữa. Tiểu thuyết ngày nay phần đông sa vào cái bệnh chung này là đầy rẫy sự quyền quặc, dị đoan, ma quái. Đó là để dùng làm cái lỗ thông hơi tạm thời trong cơn nghẹt thở của tâm linh, bằng không thì cũng sa vào mê hồn trận của những cảm giác về ái tình lãng mạn đủ mọi khía cạnh nông sâu. Hiện tượng tiểu thuyết Kim Dung ngày nay là một bằng chứng người ta đổ xô tìm nơi đó một thứ quyền bí cảm giả tạo. Vì những đòi hỏi đó, Thiền Học và Lão Trang ắt cần phải kết hợp lại để mang hai thứ pháp bửu là quyền bí và tự nhiên mà hướng đến một thế giới mới, hầu cởi mở sự khao khát và tinh thần của con người hiện đại, cứu vãn phần nào nguy cơ văn hóa loài người đang sống bơ vơ trong một cõi đời đầy chán chường và khô hạn.